quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, trong khi 100 ngày đầu của một tổng thống Mỹ thường được coi là giai đoạn trăng mật, với tỷ lệ ủng hộ cao và các chính sách nhận phản hồi tích cực, Tổng thống Donald Trump lại phải đối mặt với một làn sóng phản đối mạnh mẽ ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ngày 5 tháng 4 vừa qua, hàng trăm ngàn người Mỹ trên toàn quốc đã xuống đường phản đối các quyết sách của ông, tạo nên một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất từ khi ông nhậm chức. Cuộc biểu tình này được tổ chức bởi khoảng 150 nhóm dân sự, bao gồm các tổ chức dân quyền, công đoàn lao động, những người ủng hộ cộng đồng LGBTQ+, cựu chiến binh và các nhà hoạt động bầu cử. Liệu làn sóng biểu tình này có đủ sức lan rộng và tạo ra thay đổi trong chính sách của ông Trump? Thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Khi người Mỹ không thích điều gì, họ sẽ biểu tình. Tất nhiên phải xin phép và được chấp thuận. Các cuộc biểu tình dưới danh nghĩa chung Hands Off, tạm dịch là đừng động vào hoặc tránh xa ra, đã được tổ chức tại hơn 1.200 địa điểm ở tất cả 50 tiểu bang của Mỹ trong ngày 5 tháng 4. Họ chỉ trích hành động của Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk khi cắt giảm nhân sự của chính phủ liên bang, siết chặt nhập cư, đóng cửa nhiều cơ quan an sinh xã hội. Ở bờ Tây nước Mỹ, dưới bóng tòa tháp Space Needle, mang tính biểu tượng của thành phố Seattle, bang Washington, những người biểu tình cầm các tấm biển có khẩu hiệu như đấu tranh chống lại chế độ đầu sỏ. Tại thủ đô Washington DC, người biểu tình đã sử dụng những khẩu hiệu như hãy chống lại như chống lại Đức Quốc xã năm 1938 và chủ nghĩa phát xít vẫn tồn tại và đang hiện diện trong Nhà Trắng. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra phản đối các chính sách của chính quyền ông. Đợt biểu tình ngày 5 tháng 4 được xem là lớn và lan rộng nhất cho đến nay trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Đứng sau cuộc biểu tình này là khoảng 150 nhóm dân sự, bao gồm các tổ chức dân quyền, công đoàn lao động, những người ủng hộ LGBTQ+, cựu chiến binh và các nhà hoạt động bầu cử. Có rất nhiều vấn đề, bà Kelly Lear, người tham dự cuộc biểu tình ở Washington DC, nói với đài CNN, họ đang nhắm đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghệ thuật, báo chí. Theo anh Archer Moran, người tham gia biểu tình gần sân golf của ông Trump tại bang Florida, danh sách những thứ ông Trump cần tránh xa rất dài. Thật đáng kinh ngạc khi những cuộc biểu tình này bùng nổ sớm như vậy kể từ khi ông ấy nhậm chức, anh nói. Tại một số sự kiện, nhiều nhân vật đã xuất hiện diễn thuyết và truyền cảm hứng với hy vọng khuyến khích những người Mỹ khác đang vỡ mộng về các chính sách của ông Trump tham gia các cuộc biểu tình tương lai. Đó là dấu hiệu cho thấy một nhóm nhỏ phản đối ông Trump đang cố gắng vận động người dân, biến những cuộc biểu tình thành phong trào dài hơi. Một số đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội dự đoán cuộc biểu tình sẽ dẫn đến một chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới. Chúng tôi muốn gửi tín hiệu đến tất cả những người và tổ chức đã thể hiện sự phục tùng trước ông Trump rằng có một phong trào công chúng đông đảo sẵn sàng đứng lên và ngăn chặn điều này. Bà Leah Greenberg, giám đốc điều hành của tổ chức Indivisible, cho biết trước đó đã có chỉ trích nhắm vào các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội, cáo buộc họ làm ngơ với các chính sách của ông Trump. Nếu các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta đứng lên, chúng tôi sẽ ủng hộ họ. Chúng tôi muốn họ đứng lên và bảo vệ các chuẩn mực của nền dân chủ. Muốn họ thấy rằng có những người ngoài kia sẵn sàng làm điều đó. Mục tiêu của việc này là xây dựng một thông điệp, bà Greenberg nhấn mạnh. Vấn đề đặt ra là liệu những hoạt động biểu tình này sẽ kéo dài trong bao lâu và có thể dẫn đến điều gì? Một sự thay đổi trong cách tiếp cận của chính quyền ông Trump hay sự thoái lui của các nhân vật bị công chúng nhắm tới? Khi được báo Guardian hỏi liệu các cuộc biểu tình có đủ để ngăn chặn ông Trump hay không, ông Robert Westman, đồng chủ tịch của tổ chức Public Citizen khẳng định, đây không phải là sự kiện nhất thời mà phải là hiện tượng bền vững. Đã có nhiều lời chỉ trích nhắm vào đảng Dân Chủ vì không đứng lên tại Quốc hội, vì vậy sự kiện như thế này sẽ khiến họ cứng rắn hơn. Phản ứng trước đợt biểu tình, Nhà Trắng khẳng định trong một tuyên bố như sau, quan điểm của Tổng thống Trump rất rõ ràng rằng ông sẽ luôn bảo vệ an sinh xã hội, các chương trình Medicare và Medicaid cho những người thụ hưởng đủ điều kiện. Trong khi đó, lập trường của đảng Dân Chủ là trao các quyền lợi an sinh xã hội, Medicaid và Medicare cho những người nhập cư bất hợp pháp. Điều này sẽ làm phá sản các chương trình đó và nghiền nát người cao tuổi ở Mỹ. Không chỉ tại Mỹ, những cuộc biểu tình Hands Off còn diễn ra ở châu Âu. Hàng trăm người xuống đường tại Đức vào ngày 5 tháng 4 sau khi ông Trump công bố thuế đối ứng lên các nền kinh tế. tại thành phố Frankfurt. Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Democrat Abroad, tổ chức chính thức của đảng Dân Chủ, cho công dân Mỹ ở nước ngoài. Tại Berlin, người biểu tình tập trung trước showroom của Tesla và giơ cao biểu ngữ kêu gọi chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong nước. Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.